Hồng Liên Bảo Giám, chương 1825, khúc nhạc dạo viễn trinh, 2, góc truyện audio.com, nhưng Hoàng Thất nói chuyện ngày càng hụt hơi, Tô Kính không muốn giữ lại Hoàng Thất nhưng đạo môn phải nắm chặt quyền lớn, nếu ma môn hưng thịnh thì mọi người không có đường sống. Bên đảo Võ Thánh phòng ngự nghiêm ngặt, hệ thống phòng ngự xây dựng quanh đảo Võ Thánh lấy thông thiên tháp là chính, có thể nhanh chóng truyền tống binh lực. Hiện tại các thế lực lớn đủ khả năng truyền tống trong vị diện, đặc biệt trên cùng một đại lục không phải vượt biển, bảo đảm ít vốn. Tô Kính quan sát tình hình địa hỏa trong thông thiên tháp được dựng sớm nhất, hai thông thiên tháp này đều có địa hỏa tốt nhất làm động lực, thông thiên tháp khác không có thiết bị tốt vậy. Nguyên Đông Tần không có thông thiên tháp mạnh như đảo Võ Thánh, Tô Kính quan sát địa hỏa vì muốn chế tạo ra lò luyện địa hỏa thần linh. Tín đồ cấp thần linh có nhiều trang bị cỡ lớn, trung tâm là lò luyện địa hỏa, cái này không cần tín ngưỡng. Tô Kính lấy trang bị thần linh khác về đều có hiệu quả khá tệ. Không cần tín ngưỡng nhưng cần thần lực, điều Tô Kính phải làm là cải tạo lò luyện địa hỏa, dùng tiên lực đạo môn làm cách vận chuyển năng lượng, hiểu nguyên lý ma nhiễm rồi thì công trình này sẽ không khổng lồ như vậy. Tô Kính muốn làm thứ này vì truyền tống chiến hạm trong vị diện rất mắc, mỗi lần sử dụng là lòng nhỏ máu. Lò luyện địa hỏa thì khác, tiêu hao nhỏ hơn, thích hợp sử dụng trong vị diện, tính nguy hiểm cũng nhỏ nhiều. Hai hệ thống nhảy không gian, Tô Kính vốn không muốn nó nhưng trong vị diện tiêu hao càng lúc càng lớn, kế hoạch của hắn là viễn chinh các vị diện của ma môn, khi gió lấy cái gì đưa đi. Nói đến thì tiên cảnh thế giới có hoàn thiện phòng bị cỡ nào Tô Kính cũng không dám dốc hết lực lượng ra, trong nhà còn một đống hệ thống phòng ngự tiêu hao tài nguyên. Nếu không thể thu lợi từ chiến tranh thì là tự tìm chết. Lò luyện địa hỏa giữ cho nhảy không gian trong vị diện, trong vũ trụ trời sao có thể mượn lực dẫn của sao phát huy tác dụng. Nói chung cái kiểu nhảy xé rách không gian quá bạo lực, trừ cự ly rất xa ra không có ưu điểm nhiều bằng lấy lò luyện địa hỏa làm trung tâm nhảy. Ma nhiễm là năng lực chỉnh hợp, ma môn chinh phục rất nhiều vị diện, chắc có loại năng lực chỉnh hợp này. Chờ ma môn chỉnh hợp hết tất cả tài nguyên, Tô Kính không cho rằng khi đó Đông Tần sẽ giành được chiến thắng. Ra tay trước là hơn, câu này mãi mãi là chân lý. Tô Kính ở trong đảo Võ Thánh, mở rộng cửa thần binh phủ cho bên ngoài. Bên trong gọi thần binh phủ thế giới thần châu là phủ nguyên soái, dòng binh đoàn thần binh phủ tiên cảnh thế giới luân lưu quản lý. Bây giờ thần binh phủ tiên cảnh thế giới không có thần tướng chứ đừng nói đến nguyên soái. Tô Kính tạm thời cai quản, điều một binh lực từ tiên cảnh thế giới đến để khoe với bên ngoài, sau đó từ lực lượng các nơi phân phối người. Một quân số đầy đủ gồm 16 quân đoàn, mỗi quân đoàn có 5 đại doanh, tổng cộng 80 đại doanh, 320 vạn người, không đủ để chinh phạt vị diện. Thần binh phủ Đông Tần trừ một quân đội tọa trấn dưới tay nguyên soái ra còn phải có lực lượng nòng cốt của riêng mình. Nhưng lực lượng này về sau cũng là nòng cốt xung phong trong giải đất nguy hiểm nhất, cướp bóc sinh linh từ vị diện khác. Giống như ma môn đã làm, nghĩ đến đây tâm tình của Tô Kính hơi kém, hắn không phải thánh nhân, hắn chỉ cảm thấy trường sinh bất tử cái giá quá lớn, lớn đến mức làm. Góc truyện audio.com, người đảo điên hết thảy quan niệm. Hiện tại tiên cảnh thế giới bố cục phòng thủ, một số quan quân bị điều đi tạm chỉ huy quân đội thần binh phủ Đông Tần. Tác chiến với ma môn lần này ai có biểu hiện đáng khen đều được đề bạt. Tô La, Tôn Ngô là thế trực tiếp quản lý quân đoàn 20 vạn người. Nếu bọn họ tiếp tục giữ sự ưu tú đó vượt trên người khác khi quay về tiên cảnh thế giới sẽ ngồi vững vị trí này, nếu không làm được sẽ bị giáng một cấp. Thần binh phủ Đông Tần sẽ xây dựng 10 binh lực rồi tự nuôi binh đoàn thuộc hạ chinh chiến các nơi. Khác biệt là thần binh phủ tiên cảnh thế giới chinh chiến vì tiên cảnh thế giới, thần binh phủ Đông Tần thì chinh chiến vì bản thân hắn. Tức là thần binh phủ Đông Tần được thành lập vì Tô Kính cắm rễ vững chắc tại Đông Tần. Không thể bỏ thân phận thiên ma, tương lai thân phận này có tác dụng rất lớn, ích lợi hai bên không xung đột. Thần binh phủ tiên cảnh thế giới ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho tiên cảnh thế giới, thứ hai là phát triển, thứ ba là phụ trợ tám cung chủ bát cảnh cung kiếm lời trong thế giới Đông Tần. Diễm đế minh sớm muộn gì sẽ thuộc về người khác, Tô Kính không muốn nắm chặt nó trong tay. Nhạc phụ đại nhân trở về thì diễm đế minh sẽ không là của hắn, thần binh phủ mới là của riêng hắn. Nên diễm đế minh là sản phẩm thực nghiệm cho Tô Kính học cách tổ chức kiến thiết quy mô lớn. Bây giờ Tô Kính không quan tâm người nào từ trái đất xuyên đến đây vạch trần hắn. Chiến hạm trong vị diện thống nhất thay tên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ. Bốn loại chiến hạm này làm chủ, sửa tên không phải vì dễ nghe mà để phù hợp thuộc tính thiên ma, sau này xâm nhập vũ trụ khác tiện hơn, tránh đi pháp tắc thiên đạo của nhiều vũ trụ công kích. Liệt Dương Thần Hoàng hạm đã xóa bỏ loại hạm nhỏ, sửa tên tất cả chiến hạm trong vị diện, trong vũ trụ chỉ giữ hình mẫu ban đầu, không phân chia lớn nhỏ. tức là giữ lại ứng long hạm, ám dạ song long hạm, liệt dương thần hoàng hạm, lục đạo thần binh hạm, thiên yêu hạm, vô vọng hạm. Liệt thiên hạm mới tăng thêm, tức là tiên kiếm kiểu tổ hợp lớn, có thể phát động công kích vạn kiếp kiếm pháo. Bát cảnh hạm mới tăng thêm là hạm hậu cần loại lớn. Kim ô hạm mới tăng thêm khởi động lò luyện địa hỏa sẽ không bị tắt lửa trong tinh vực có hàng tinh, định vị là thể kết hợp của chiến hạm vũ trụ và chiến hạm vị diện. Thần mộc hạm mới tăng thêm là hạm điều tra vũ trụ. Về mặt tổ hợp trong chiến tranh vũ trụ, ám dạ song long hạm vẫn là kỳ hạm, dựa vào sức sống bản thân tự vận hành, không có chiến hạm chuyên hộ tống nhưng có thể phát ra chiến xa mẫu tiên đế chi thuẫn trời sao, dùng để đối phó tiên nhân đột nhiên đánh lén. Liệt dương thần hoàng hạm vẫn là chiến hạm chủ công, thiên yêu hạm hộ tống. Liệt thiên hạm cũng là chiến hạm chủ công, khác với liệt dương thần hoàng hạm ở chỗ có thể nhanh chóng xé rách hư không hơn, dùng để truy kích kẻ địch. Bản thân liệt thiên hạm không cần hộ tống, năng lực tự vận hành mạnh hơn chút. Cách chương.